Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sức khỏe quý thầy quý sư cô và kế đến là toàn thể đại chúng. Thì Pháp Hòa biết là năm nào cũng vậy, lúc nào khóa tu bắt đầu thì một hai ngày đầu quý vị rất là mệt. Mệt là do mình chưa có quen, chưa có quen với cái thời khóa suốt từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chưa có quen với nơi ăn chốn ở, chưa có quen với chỗ ngủ, chưa có quen thời tiết, và đặc biệt là ngủ ở trong chung một phòng đó, thì nó có một cái danh hiệu trong ngũ bích danh Quan Âm hồi sáng mình lạy đó, trong đó có một danh hiệu là chủng chủng âm thanh. Cho nên mình lạy Đức Quan Âm á, nó có cái ý lắm. Nếu mình mà có lòng từ, nếu mình mà có quán soi, thì tất cả những danh hiệu đó đều là pháp tu hết. Cái pháp danh của mình á, không có đẹp và xấu, mà trong mỗi pháp danh nó là một pháp tu. Chúng sanh mình á, do cái nghiệp, do cái tập nghiệp, do cái thói xấu mà thành danh. Còn chư Phật, chư Bồ Tát do hạnh tu mà được hiệu. Có một ví dụ, mình đã có cái tánh hay giận thì mình liền được hàng xóm đặt cho mình là bà Năm Giận. Mình có cái tánh tham thì người ta đặt mình là bà Hai Tham. Mình có tánh sân thì mình có danh hiệu là Năm Sân. Quý vị để ý, thường thường là do cái người ta nhìn vô cái tật mình mà ta đặt tên, có phải không? Nhưng mà Phật Bồ Tát thì khác. Quý ngài do tu mà được hiệu, do cái pháp tu trở lại soi sáng mà quý ngài được danh hiệu. Thí dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài thường nghe cái tiếng kêu cứu của chúng sanh, và ngài thường cho chúng sanh cái sự không sợ hãi, cho nên chúng ta gọi ngài là Bồ Tát Thí Vô Ý. Bồ Tát kia có một cái nguyện quá lớn, có một việc làm không có gì có thể sánh được, cho nên gọi là đại hạnh. Chữ đại không có nghĩa là lớn như mình hiểu, mà chữ đại ở trong danh hiệu của Phật và Bồ Tát nó có nghĩa là thù thắng, nó có nghĩa là vượt bực những cái bình thường không thể so sánh. Ví dụ như mình nói bự tổ sư, quý vị biết cái danh từ tổ sư đó ở đâu ra không? Ngày xưa Tổ Đạt Ma đó, khi mà ngài qua từ Ấn Độ qua Á Đông mình đó, thì cái thân tướng của ngài nó to hơn người thường của mình, người Á Đông mình, người Trung Hoa, người Việt Nam nhỏ nhỏ con. Cho nên Đạt Ma Tổ Sư ngài sang đến quốc độ của mình thì ngài lớn quá đi, Cho nên người ta nhìn ngài, người ta giật mình. Và từ đó ta nói cái gì mà lớn, trời ơi cái đó lớn tổ sư Bồ Đề. Cái gì mà lớn quá ta nói vậy. Còn cái tiếng chuông, tiếng trống ở trong chùa, mỗi lần mà đánh lên chuông trống Bát Nhã nó lớn quá chừng. Bây giờ cái gì mà tiếng to quá ta nói, làm cái gì mà ôm sờm Bát Nhã vậy. Cái chữ Bát Nhã đó là danh từ của nhà Phật. Mà mỗi lần mình đi làm lễ, mình thỉnh chuông trống Bát Nhã, mà nói tới cái danh từ chuông trống Bát Nhã thì người ta nghĩ tới tiếng chuông, tiếng trống rất to. Và sau này mà ai nói chuyện lớn tiếng thì nói làm cái gì mà ôm sờm Bát Nhã. Vậy thì quý vị thấy đạo Phật đi đến nhân gian một cách nhẹ nhàng, trở thành những cái danh từ mà người ta thường dùng. Cho nên có một hôm Pháp Hòa niệm lại Đức Quan Âm. Ở đây là mỗi năm 3 ngày vía, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đều tổ chức Pháp hội lại Ngũ Bách Danh. Lại như sáng vậy đó, một thầy sướng lên cái đạo, cái hạnh tu của Bồ Tát đó, thì đại chúng hòa theo Quán Thế Âm Bồ Tát rồi lại. Còn hàng ngày á, mỗi sáng 9 giờ rưỡi lại sám hối, ngày nào cũng vậy. Trừ trường hợp là có công việc hay đám sám gì thì nghỉ, chứ còn bình thường là mỗi ngày đều có thời khóa lại sám hối hết. Và mỗi một lần Pháp Hòa lại danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát thì hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc là tại vì mình thấy trong mỗi danh hiệu là một pháp tu. Như là sáng trở lại lại 100 lại đầu của 500 danh hiệu Quan Âm. Ngũ Bách Danh có nghĩa là 500 danh hiệu. Thì trong đó có một cái câu là Nam Mô Chủng Chủng Âm Thanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay quý vị có nghe chủng chủng âm thanh không? Có. Pháp Hòa là từ sáng tới tối đi tới đâu cũng nghe chủng chủng âm thanh. Mình mới vừa quẹo của này, thầy hết giấy đi cầu rồi. Mình mới vừa quẹo đằng kia, cái thầy đằng kia không có điện. Chủng chủng âm thanh. Nhưng mà tại sao người ta kêu mình? Tại ta cần, người ta mới kêu. Có bao giờ mình không có chuyện gì mình tới Đức Quan Âm đâu, toàn là có chuyện không. Có chuyện mới tới. Cho nên đó là có một hôm Pháp Hòa lễ Phật thì tự nhiên Pháp Hòa phát hiện ra một điều là chư Phật được gọi là hồng danh. Thí dụ mình nói xin đại chúng đồng khởi thân niệm hồng danh của Phật, bởi vì cái tên, cái danh hiệu của quý ngài nó đẹp và nó lớn, và mình không có thể lấy cái bình thường ngôn ngữ của mình để so sánh được, cho nên gọi là hồng. Hồng nghĩa là lớn. Mà cái danh này nó vô lượng nghĩa, nó trang chứa pháp tu, nó thù thắng, cho nên gọi là hồng danh. Chứ thưa đại chúng quý vị, lại hồng danh sám hối không có nghĩa chỉ là 89 vị Phật trong cái nghi thức tụng niệm mà mình thường lại, mà tất cả chư Phật đều là gọi hồng danh hết. Vì tên của quý ngài nó trang chứa biết bao nhiêu cái đạo lý ở trong đó. Nội một chữ đại thôi là ba nghĩa rồi. Đại nghĩa là lớn, đại nghĩa là không có gì so sánh, đại nghĩa là thù thắng, hiếm có. Cho nên là đại hạnh Bồ Tát Địa Tạng, cái nguyện của ngài hiếm có, thù thắng, cho nên là đại nguyện. Đức Quan Âm có tình thương lớn, bình đẳng, cho nên là đại bi. Cho nên nhà Phật phải làm cái gì mà khó có thể so sánh được gọi là đại. Chị, cho nên quý vị đừng có lầm là chữ đại nghĩa là Bồ Tát đó to tướng lớn con thì gọi là đại. Nhưng mà do cái tâm hạnh của quý ngài, mà nếu đại chúng để ý là mình đi trong đạo tràng là mình sẽ thấy, mình sẽ thấy rằng ở đâu cũng có những Bồ Tát xuất hiện. Hồi sáng này Pháp Hòa lại Phật, nhưng Pháp Hòa biết ở phía sau có rất nhiều Bồ Tát Có những Bồ Tát không có lại, nhưng mà cầm cái chổi quét nước cho người khác lại. Pháp Hoàng không xây ra phía sau, nhưng mà Pháp Hoàng biết ở phía sau lưng mình đang có những Bồ Tát đang hành đạo. Cho nên cái câu thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời nào kiếp nào lúc nào chúng ta cũng có khả năng làm đạo, làm được con đường của Bồ Tát. Hiện nay cái danh sách của chúng ta đang có là 570 người. Năm nay có Úc nè, có Nhật nè, có Hàn Quốc nè. Hàn Quốc thì kim chi, Nhật thì sushi, Việt Nam thì nước tương kho quẹt. Các nước có đủ. Vậy thì quý vị thấy chư tăng câu hội rất đông. Có tụng kinh đó không? Tính ra đến số 2, 3, 4 người. Cho thưa đại chúng là khi mình lễ Phật á, quý vị lại, quý vị nào không lại được ngồi ở trên bàn hay là chỗ ghế đó, xá cũng được, nhưng mà bằng cả cái tâm thành của mình. Và hãy lắng nghe cái danh hiệu Bồ Tát bằng cả trái tim của mình. Nam mô tứ tí Bồ Tát. Hồi sáng có nghe không? Tứ tí, bát tí. Chữ tí là gì biết không? Là cánh tay. Tí là chuột trời đó. Nam mô 4 chuột Bồ Tát. Nam mô 18 chuột Bồ Tát. Chữ tí là cánh tay. Bồ Tát đó có 4 tay, có 18 tay, có 42 tay, và thậm chí Bồ Tát đó thập nhất diện, thập nhị diện, 12 mặt, mặt nào cũng có. Ở đời người ta nói cái người đó sống hai mặt, có nghĩa là người ta chê đó. Nhưng mà tại vì người ta, cái người sống hai mặt là cái tâm chưa có từ bi, chưa có bình đẳng. Nhưng mà Bồ Tát có nhiều mặt thì biết mặt gì không? Phương diện nào cũng có mặt của Bồ Tát. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, mình còn 8 ngày nữa. Ngày hôm qua lên đây thăm đại chúng mấy giây đó, rồi Pháp Hòa đi xuống đó, thì Pháp Hòa có cái buổi giảng cho mấy em nhỏ. Cho nên mình cũng nhiều mặt lắm. Có mặt ở đây xong rồi phải xuống có mặt cho mấy em nhỏ. Thì Pháp Hòa mới giảng cho các em nghe bằng tiếng Anh. Cái khóa tu tiếng Anh gọi là retreat. Retreat. Khi mình đối xử với ai như thế nào thì tiếng Mỹ nó gọi là treat. You treat me nice, you don't treat me well. Nhưng mà cái chữ re á, có nghĩa là trở lại. Vậy thì Pháp Hòa mới đặt câu hỏi cho mấy em. Mấy con đi đến đây có bao giờ ngồi xuống và hỏi mình tại sao mình tới với retreat? Thì Pháp Hòa nói á, thường ngày á, mình cứ đối xử với mình theo cái tật của mình, theo cái nhu cầu bình thường của mình. Thí dụ mình muốn ăn chè, đi nấu chè ăn bất kể giờ giấc. Muốn ngủ, nằm xuống ngủ bất kể giờ giấc. Cho nên lúc nào mình cũng chiều cái tập khí của mình. Nhưng mình đến với khóa tu mình để mình làm cái gì? Để mình retreat. Mình chưa có treat mình well, mình chưa có đối xử với mình tốt. Bây giờ mình đến với khóa tu là để mình retreat, đối xử với mình trở lại coi như thế nào. Xưa nay mình cứ đối với mình theo cái kiểu là muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, mà vô đây là retreat. Trời ơi, hồi sáng tôi đêm hôn cả đêm tôi có ngủ được gì đâu. Người thì mớ, người thì ngáy. Cái chị đó chị ngáy không ngáy mà chị phì không. Rồi tôi mệt quá, tôi mới vừa thiêu thiêu cái bắt đầu nghe sư cô Trung Nghiêm chuông. Xong rồi phải ngồi dậy. Ngồi dậy là bắt đầu lên đây. Cho nên Pháp Hòa thích lại sám hối buổi sáng lắm. Biết chi không? Để retreat. Chứ còn nếu mà tụng kinh là mình trip mình thiệt á, nhắm mắt là hỏi làm gì, định tâm. Trời trời, dùng từ khủng khiếp lắm. Nhưng mà đứng ngồi kỹ chút là hình như cũng định thiệt á. Cho nên Pháp Hòa thích lại sám hối buổi sáng để chi? Mình đứng lên lại xuống á, nó làm cho cái con ma buồn ngủ của mình nó chạy mất. Cho nên mình phải nói với mình, mình đến với khóa tu là để không chiều những cái tập khí bình thường của mình nữa. Pháp Hòa nói một ví dụ với các em. Mấy con á, mấy ngày nay cứ chạy đi hỏi cái password để mà vô cái đường dây internet. Không có cái password internet là khó chịu vô cùng. Như vậy là mình đã chiều cái đó rồi. Bây giờ mình phải nói với mình nè, ở đây là ở rừng, ở farm. Cái đường dây internet á, là để cho ban văn phòng làm việc. Người ta cần internet ta làm việc. Bây giờ mình không, mình vô internet để làm gì? Để chơi game, để nghe nhạc, để chat, để mail. Nhưng mà chiều một mình thì hư cả đại sự. Ban văn phòng ta không làm việc được. Cho nên đôi khi các con phải cẩn thận. Nhiều lúc chiều có một mình mà làm hại cả chúng. Pháp Hòa nói với mấy em. Và trong cuộc đời của mình, đôi lúc mình phải như vậy. Mình phải quán âm. Tức là mình trở lại, mình nghe cái âm thanh mà nó đang đòi hỏi ở nơi mình. Mình ở nhà mình có internet suốt quanh năm suốt tháng. Bây giờ vô đây 10 ngày chịu không nổi. Lên Tây Phương Cực Lạc làm gì có internet. Lúc đó không lẽ đánh điện tính à. Chịu không nổi. Trời. Cho nên cái chữ retreat á, không phải dễ ăn. Ngày hôm qua mấy em nó tập hợp. Rồi nó tự nó giới thiệu tên với nhau. Nó giới thiệu tên với nhau xong rồi nó nói lý do nào nó đến với retreat. Pháp Hòa ngồi sao Hòa nghe. Có bữa Pháp Hòa đi vô phía sau, mà Hòa đội có nó lá lụp sụp để cho nó không thấy mình, nó nói cho nó tự nhiên. Thì có Pháp Hòa có nghe một em đó, lần đầu tiên nó đi. Thế nên tôi tới đây là tại vì ba má ép tôi. Nhưng mà mình nghe mình thích lắm. Thích là tại vì nó nói được cái thật của trong lòng nó. Nó không có nói những cái từ cao siêu. Tôi tới đây là tại vì tôi muốn tu giải thoát. Nhưng mà tôi thấy tôi có thoát cái gì đâu. Tôi không thoát gì hết trơn. Tôi đi tới đâu tôi vướng tới đó. Cho nên nhiều khi á, mình phải trở lại. Mình quán chiếu những cái mà mình dùng. Chờ Pháp Hòa nói ít. Ngày hôm qua Pháp Hòa chỉ khai mạc cái buổi nói chuyện thôi. Thì Pháp Hòa giải thích hai chữ retreat. Thầy biết là các con đến đây là vui nè. Có bạn nè, chơi nè. That's okay. Chưa đủ. Đừng có treat mình theo cái kiểu đó. Mà đôi lúc mình phải trở lại. Cho nên là chúng mình ở nhà đó, mình nói với mình là tôi đi xuất gia gieo duyên, gieo thôi mà, chưa thật sự thức xuất gia, tôi chỉ muốn gieo duyên thôi. Thì tất cả những hoàn cảnh gì nó xảy ra là cái duyên để mình gieo. Quý vị có nhớ chữ nhẫn không? Nhẫn có ba cách: sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là mình sống giữa con người với con người là phải nhẫn. Đó, một phòng bốn người, giờ thiếu nhét năm, thiếu nữa nhét sáu, nhét cách nào cũng được. Bốn thì tứ diệu đế, năm thì ngũ căn ngũ lực, sáu thì lục ba la mật chứ không phải lục mạch thần kiến, bảy thì thất bồ đề phần, mà bát thì bát chánh đạo, cửu thì cửu âm chân kinh, cửu phẩm liên hoa. Tu cái gì để được lên cái tầng sen đó? Còn thập thì thập loại cô hồn mà, thập ba la mật. Cho nên quý vị thấy cái mão hiệp trưởng của quý hòa thượng đội đó, biết cái mão đó không? Cái mão đó nó có hai kiểu. Kiểu ở ngoài Huế thì không có thêm thắt gì trên đó, nhưng mà ở trong Nam thì ở trên cái mão đó có ba chữ án dạ hồng, và mỗi bên có năm cánh tượng trưng cho thập ba la mật. Cái mão của Phật giáo miền Nam, trên cái mão đó có 10 cái cánh đưa lên, mỗi bên 5 cánh. Nếu giải thích ở hai cánh hợp lại thì gọi là hiệp trưởng. Hiệp trưởng là chắp tay, hiểu ý không? Hiệp trưởng là chắp tay. Còn nếu đếm mỗi bên 5 mà cộng lại là thập ba la mật. Cho nên nhà Phật có cái hay á, là con số nào nó cũng đều là con số của Phật Pháp. Số 1 cũng được, số 2 cũng được. Nếu mình mà là số 0 càng hay. Người Trung Hoa đó, nếu mà là số 0, cắt số 0 ra, bẻ làm hai, nhập lại thành chữ nhân, đổi dáng thành chữ nhập, đưa thành chữ thập. Cho nên là số không, cho nên biến hóa vô cùng. Cho nên mình tu ở trong chúng, mình phải là số không thì mình mới biến hóa được. Còn mình là số gì rồi thì chẳng có số gì ai dám nói nữa. Thế tôi là số dách, số dách thì người ta treo lên tường. Nhưng mà tôi là số không, là tất cả số. Chỉ một nét thôi vẽ được hết số. Số 1, số 2, số 3, số 4, thí dụ vậy. Ta không là gì, ta mới là tất cả. Ta luôn chuyển khắp cùng mọi phương, dòng đời như nước cuốn trời mây, mây bay trên đầu, nước trôi qua cầu. Còn mình là số gì thì ai dám nói mình là số mấy nữa. Cho nên mình cứ là số không, mà chính là số không cho nên biến hóa không lường. Thỉnh thoảng Pháp Hòa nói với mấy em nhỏ nhiều câu. Có một hôm Pháp Hòa giảng cái lớp trước cái lớp này nữa. Tại vì thường thường mỗi năm đó, đến mùa hè là có hai khóa cho trẻ em, từ 7 tuổi tới 12 tuổi, từ 13 tuổi tới 25 tuổi. Thì cái bữa Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ ở Trúc Lâm, Pháp Hòa giảng có một câu thôi. Pháp Hòa nói bây giờ mấy con bữa nào rảnh nó ngồi lấy cây viết ra, ghi xuống một năm có bao nhiêu ngày, một năm có bao nhiêu tháng, Một năm có bao nhiêu tuần lễ, weekend đó, ghi ra hết. Rồi các con chia ra. Một năm hay là một ngày thôi cũng được. Ngủ mấy tiếng, ăn mấy tiếng, chơi mấy tiếng, rồi cuối cùng hỏi học mấy tiếng. Thành thì học ít. Cho nên cái chữ, cái chữ live, live là sống. Cái chữ live của mình chưa có ứng dụng nó đúng. Thì Pháp Hòa mới nói như này: live là sống không? Live to learn, sống để học. Nhưng mà học để làm gì? Học để sống, learn to live. Mấy đứa nhỏ bữa đó qua giảng con câu đó mà: live to learn. Mình sống mà, để ăn, để ngủ, để gây lộn. Hết. Sống là để học, học để mà sống, học cách sống. Sống làm sao mà không phải chỉ lợi mình mà còn lợi người, không phải chỉ thỏa mãn cái vui cho mình mà phải nghĩ tới người, dù chỉ một hai người. Quý vị có nhớ trong cái bài sám mà chúng ta tụng không? Nếu con đã từng cứu độ chúng sanh, dầu chỉ là một vài con sâu con kiến, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng lại Phật, dù chỉ một lại, nếu con đã từng nói lời ái ngữ, dù chỉ một vài lời, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ vài con chim muông, vân vân, dù lớn dù nhỏ, tất cả công đức đó con xin gom lại hết thành một tràng hoa ngát hương. Cái vòng hoa mà chúng ta tụng mỗi sáng là Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm, thường dĩ định phục, lấy cái áo thiền định để che thân. Cho nên mình tu á, ở trong chúng này là có cơ hội lớn lắm để chúng ta tu bòn tu mót, bòn từng cái chén mình rửa, mót từng cái miếng rác mình luộm, chứ không phải chỉ lên ngồi thiền tụng kinh không đâu. Thì Pháp Hòa nói với mấy em nhỏ vậy đó: why you live? Ăn phải cần, tại có ăn mới khỏe. Ngủ cần, phải có ngủ mới tốt, ngủ mới khỏe. Phải có chơi chứ, entertainment. Chơi để nó làm gì? Nó làm cho cái tinh thần con người thoải mái. Nhưng mà ba cái đó không thể thiếu, phải không? Nhưng mà nó không phải là chánh. Phải ăn, phải ngủ, phải chơi, nhưng mà để làm gì? Pháp Hòa ví dụ với mấy em nè: con đi vô nhà hàng con ăn hết, con kêu một món appetize, tức là món khai vị, xong rồi con phải kêu một món chánh đúng không, gọi là main course hay là main dish. Thì sau khi mình ăn xong rồi mình kêu cái gì nè? Dessert. Đó, một bữa ăn là ăn đủ ba thứ à: khai vị, món chánh, rồi ăn la sét, ăn dessert, tráng miệng. Thế thì cuộc đời của ta cũng thế, cũng ngủ, cũng phải ăn, cũng phải chơi, nhưng mà phải có một cái món chánh. Món chánh là chúng ta sống, chúng ta tu. Không thể không ăn, không thể không ngủ, và không thể không chơi. Phải có chơi một chút. Cũng giống như giờ mình tu mà lâu lâu quý thầy hát một câu cho mình nghe để mình thoải mái vậy. Quý thầy giảng mà thấy mình ở dưới câu bộ liên diêm, mí mắt chân trời mỏi, đầu gối nghiêng tìm gối tựa, đêm về ôm giấc cỏ hoa, tạo hóa bàn tay gió dậy. Bài thơ ảo hóa. Mấy thầy hay chọc ai mà liên diêm đó rồi, mí mắt chân trời mỏi. Rồi chúng ta có cái quen là ăn ngọ ngủ mùi. Có không? Ở đây có ai thói quen ăn ngọ ngủ mùi không? À, nhưng mà ăn ngọ là có, mà tới đây là ngủ mùi thì thiếu. Ăn ngọ ngủ mùi là sao? Ăn rồi ngủ trưa đó. Tí sủ dần mẹo thình tị, ngọ là có cái mùi. À, ngọ là buổi trưa từ 11 giờ cho tới 1 giờ, bước sang 1 giờ trưa là thành giờ mùi. À, có một ví dụ như vậy mấy em nó thích lắm, nó thấy nó rõ. Mình ăn là phải có khai vị, rồi phải có món chánh, rồi ăn tráng miệng. Thì cuộc đời của mình cũng vậy, cũng một chút ngủ, một chút chơi, một chút ăn vậy. Nhưng mà cái đó chỉ là khai vị và tráng miệng. Mặc dù phải có, nhưng mà có để làm gì? Cho nên nhẫn, nhẫn với con người đó. Quý ngày nay quý vị sống với nhau, mỗi người mỗi nước mỗi non, mỗi lon mỗi túi mà lon ton về chùa. Hồi nhỏ không phải đi chùa, bước vô chùa ngày đầu tiên bước vô chùa lúc 7 tuổi, có một câu thơ treo ngay cửa chùa mà Pháp Hòa nhớ tới bây giờ. Ngày đầu tiên tới chùa năm Pháp Hòa 7 tuổi, nghe ngày rằm tháng giêng, và cái câu đó treo trước cửa chùa như thế này: mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Câu đó nó nằm ở trong lòng rồi từ hồi 7 tuổi tới bây giờ. Rồi câu kia nói lại: thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Và ở trước cửa chùa đó đã treo hai cái câu thơ đó. Và Pháp Hòa nhớ rất rõ cái chữ viết đó, cái màu sắc đó, cái khung cảnh đó, cái giờ phút đó. Hai cái câu đó nó đi vô trong lòng của mình. Năm nay tu viện Trúc Lâm kỷ niệm 25 năm. Có một hôm thầy viện chủ đi về, về phòng Pháp Hòa thầy mới nói: mấy cái hình hồi mình mới lập chùa đó. Thì Pháp Hòa mới mang một cái đống hình ra cho thầy. Thì nhìn là những tấm hình đó nó rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những kỷ niệm. Và Pháp Hòa nghĩ rằng trong mỗi người chúng ta ngồi đây, ai cũng có những kỷ niệm. Và những cái kỷ niệm nó cũng giống như là những cái gì mà chúng ta cất ở trong một cái giếng, và lâu lâu chúng ta múc lên và chúng ta nghiệm lại. Thầy viện chủ qua Canada tháng 6 năm 88, Pháp Hòa đến Canada tháng 2 86, nghĩa là trước thầy 2 năm. Và lúc đó em Minh Tinh chưa có chùa Trúc Lâm. Ngoài chùa Phật Quang thì có cái đoàn quán của gia đình Phật tử. Mà cái gia đình Phật tử đó tên là gia đình Phật tử Thiện Tâm. Chữ Thiện Tâm nó có trước thầy 3 năm. Chứ không phải thầy qua đây rồi thầy mới lấy cái đạo hiệu của thầy để thầy đặt cho gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử thành lập năm 85, lấy hiệu của gia đình Phật tử là gia đình Phật tử Thiện Tâm. Lúc đó thầy viện chủ, lúc đó gia đình Phật tử mướn cái đoàn quán, và Pháp Hòa làm ông từ cuối tuần. Năm đó Pháp Hòa 12 tuổi. Mỗi cuối tuần Pháp Hòa đi về đó và ở đó để tụng kinh, để coi chừng đoàn quán và đi sinh hoạt làm anh Vũ Nam. Và đến tháng 6 năm 88 thì thầy viện chủ từ ở trại tị nạn đi viện bảo lãnh của chính phủ và ở tạm nhà của một cái người Phật tử bình thường thôi. Thì ông này cũng chẳng đi chùa gì, nhưng mà có một anh Phật tử ở trong gia đình Phật tử, anh là huynh trưởng, anh đi bán bảo hiểm. Thì anh bán bảo hiểm cho cái nhà cái ông đó, thì ông đó mới khoe, nói nhà tôi bữa nay có ông thầy ở trại tị nạn mới qua. Anh này anh nghe anh mừng quá, anh chạy về anh báo cho Phật tử biết. Lúc đó Pháp Hòa là một trong những người đi tháp tùng với mấy Phật tử lên thăm thầy. Và Pháp Hòa nhớ rất rõ cái buổi chiều hôm đó đến thăm thầy. Thầy mở cửa ra và thầy trên tay thầy đang cầm cái chai thuốc. Hỏi thầy sao, thầy nói thầy mới qua thầy uống nước táo chưa quen, uống vô đau bụng. Cái bình nước táo hiệu Sunrise, quý vị nhớ cái bình nước táo 1 lít đó. Thầy uống cái bình nước táo đó và thầy đau bụng. Và mấy anh em Phật tử vô và trình cho thầy biết là chúng con rất muốn có một ngôi chùa ở đây, cho nên chúng con muốn thỉnh thầy làm thầy mở đạo tràng cho chúng con. Thì thầy nhận lời. Và lúc đó đi tìm một cái đoàn, một cái nhà để làm chùa. Và cái ngày hôm đó, cái buổi chiều đó làm lễ thỉnh trụ trì. Và Pháp Hòa là một đứa nhỏ ở trong những người lớn đó, mình nhỏ nhất, 14 tuổi. Được cử đi theo để làm gì biết không? Để sách giỏ cho thầy. Tại vì lúc đó trong nhóm Phật tử trẻ đó, mình biết tiếng Việt giỏi nhất, rành những cái nghi thức trong chùa nhất, cho nên cử mình đi theo. Và Pháp Hòa nhớ cái ngày mà thầy đi về để thầy ở cái chùa Trúc Lâm mà mình mướn đó, trong giỏ của thầy chỉ có một bộ đồ vặt hòn. Trên người thầy đắp một bộ y mà thầy mang từ trại tị nạn qua, nhiêu đó thôi. Bộ đồ đó, cái giỏ đó Pháp Hòa vẫn giữ tới bây giờ. Cái ngày Pháp Hòa đi xuất gia, không có cái đại để quẩy, không có y để đắp, đâu có ai may, thì mới đi xin cái y mà may trạch nữa, mang trúng. Nhưng mà kệ, miễn quấn lên vàng vàng được rồi. Đi học không có nón đội, không có ai may đồ vạt hò cho mặt. Có cái cô đó, cổ mượn được bộ đồ vạt hò của ai, cổ mới ịn lên cổ may, chứ cổ đâu biết cách. Cổ ịn lên cổ mặt, may xong mình mặc nó lửng lửng đi vô học. Mấy đứa nó chọc qua trời, nó nói mày mặc đồ ngủ đi học, ngày mai tao tủ quần mày. Nghe sợ quá trời. Quý vị biết ông làm gì biết không? Đi về kiếm mấy miếng vải, biết khâu thành những cái dây nhỏ nhỏ ở chỗ cái quần tây á, theo cái kiểu quần tây á, khâu nhỏ 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 vậy. Chạy về nhà xin đứa em trai cho sợi dây nịt, luồn vô cái quần vải cà tê á. Tại sao nghe mấy biết tuổi tiết sắp. Nhưng mà thưa đại chúng, những cái đó nó kỷ niệm và nó làm cho cái sự tu của mình nó lớn lắm. Có ngày tụng kinh Pháp Hoa không đủ kinh tụng, Có một quyển kinh Pháp Hoa nó nhỏ như một cái bàn tay, và cái chữ nó như hạt mè. Mỗi người một quyển. Và Pháp Hoa nhớ cái mùa đó, mùa Vu Lan, đâu có tiền photocopy kinh. Gom lại copy được 10 quyển, bấm stapler vậy nè. Thầy viện chủ ngồi giữa, cầm quyển kinh lên, 5-7 đứa quỳ sau lưng thầy tụng một quyển kinh. Cái lương hương không có, đi lấy cái hộp đựng rong biển á, cắt ngang ra, rửa sạch, dán lại, làm cái lương hương. Không có bàn thờ, một anh Phật tử chạy về nhà đem lên cái bàn để làm cái bàn thờ tạm. Và thưa đại chúng, ngày nay dù có Trúc Lâm hay Tây Thiên, cái bàn đó nó vẫn còn nằm ở Trúc Lâm, không có bỏ. Tại sao không bỏ? Tại vì nó chưa có cũ, lấy gì bỏ. Bây giờ quý vị về Trúc Lâm, ở ngay chỗ quý thầy ngồi thiền tụng kinh, cái đồng hồ nhỏ nhỏ. Thầy viện chủ qua đây bao nhiêu năm thì cái đồng hồ đó nó còn bao nhiêu ngày tháng đó. Nhiều lắm, rất là nhiều những kỷ niệm. Pháp Hòa đi học đâu có ai làm gì cho ăn. Ngày nào đi học rồi chạy qua nhà bà già muối cho hũ dưa cải, rồi nồi cơm để đó, trưa nào cũng một món thôi, cơm dưa cải nước tương, ăn suốt 3-4 năm trường đi học trung học. Thèm miếng chả lụa không có ăn, thèm một miếng mắm Thái, nhưng mà đâu có ai tin ở hải ngoại mà khổ. Quý vị đi về kể nó, trời ơi Tây Thiên khổ lắm, ta đâu có tin. Nói tu ở hải ngoại mà khổ gì, khổ tới khô luôn á. Nhưng mà cái đó nó mới kỷ niệm. Còn ăn sung mặc sướng, không có những ngày mưa, không có những ngày nắng, thì đâu có gì để nhớ. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có hoàng hoại đớn đau mới hiểu được tình yêu. Có ai thuộc bài đó không? Đời đá vàng mà sao không thuộc? Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu đau sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Cho quý vị phải lang thang, lang thang với những ngày mưa. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi, cái chương trình của Tây Thiên á là bắt buộc phải có một chánh điện, phải có cái chỗ ở. Thì bây giờ nếu mà 1-2 năm nữa mình có khả năng mình xây được một cái building, rồi mình có nhà vệ sinh thoải mái, mình có chỗ ở thoải mái, thì quý vị đi tìm những cái ngày lồng lộng trăng thanh gió mát này, lồng lộng những ngày mưa dầm về này không có nữa. Cho nên bây giờ có hưởng đi. Hưởng được như vậy gọi là hưởng thọ. Bây giờ cái chùa Trúc Lâm nó đã xong rồi, thì Pháp Hòa đi tìm những ngày mà Pháp Hòa ở dầm về dưới tuyết suốt một tháng trời, kéo từng cái thùng tuyết ra khỏi cái basement của chùa Trúc Lâm, không còn nữa. Quý vị biết cái lúc mà xây Trúc Lâm trừ 37 độ âm, Pháp Hòa với thầy viện chủ, hai thầy trò đi lên Home Depot mua 8 cái tấm bạt màu xanh, bây giờ quý vị còn thấy xài đó. Giữa trời đông mà lạnh như vậy mà 7-8 giờ tối, hai thầy trò ngồi ghim từng cái mũi kim để nối những tấm bạt đó lại. để ngày mai cuối tuần nhờ mấy chục Phật tử thanh niên lên căng tấm bạc đó ra để che nguyên cái công trình của Trúc Lâm đang xây, vì báo bão tuyết sắp tới. Cây 2x4 mà chỏi mấy chục cây lên, chỉ một đêm thôi tuyết nó rơi xuống gãy cây hết, nó sập gãy cây hết, và tuyết nó nằm ở dưới basement chưa hết, ở trên cái nóc này quá trời. Quý vị biết Pháp Hòa đi xuống đó bằng cách nào không? Tuột, tại vì nó đang nằm vậy nè, tuột xuống lấy cái thùng dầu ăn cột dây, múc từng cái xuẩn tuyết đắp vô trên này kéo ra. Một tháng trời đâu có đổ móng được, đi mướn những cái máy hít về thổi để cho mềm đất. Khi đất nó mềm bắt đầu nó thành sình, không đổ được. Lấy về bút, đi tới đâu nó lúng tới đó, mà lúng xuống rồi là lạm dụng nước, lúng tới lạm dụng nước. Lấy giấy báo dò từng cục thả vô cho nó rút nước rồi đi gom lại để xây cái móng của Trúc Lâm bây giờ. Những cái đó đó nó không có khổ, khổ lúc đó thôi, nhưng mà nó là một cái bài học, nó là một kỷ niệm mà bây giờ đi kiếm không có ra nữa. Cho nên giờ đại chúng có trăng trong gió mát, có trời mưa trời gió vậy hưởng đi. Rồi mai mốt mà mình, nếu mà mình có khả năng, mình có được cơ sở đàng hoàng rồi thì mình không có những ngày đó nữa. Nhưng mà lúc đó mình phải có cái khác. Cho nên tại sao mình đặt bốn cái tượng của tứ đại thiên vương đứng bốn góc? Con người mình có tứ chi, hai tay hai chân, và hai chân mình có thể đi bất cứ hướng nào, hai bàn tay của mình có thể đưa tới bất cứ hướng nào và nơi nào. Và đời sống của chúng ta, thế giới này, con người này, chúng ta có bốn hướng: đông tây nam bắc làm chánh. Thì bốn hướng có bốn thiên vương đứng. Đứng để làm gì? Đứng để hộ trì, đứng để làm cho cái đạo đó nó vững. Đạo đó không phải chỉ là đạo Phật, đạo đó là cái cách sống của mình cho nó vững. Cho quý vị thấy thiên vương có yếu ớt không? Nhìn vị nào cũng sao, tay chân to tướng. Và trên người của bốn vị thiên vương mặc cái gì? Áo giáp. Thưa đại chúng, mình đi tới phương nào cũng nhớ mặc áo giáp nha. Dù mình ở phương cư xá 2, cư xá 3, đi xuống bếp, lên chánh điện, đi ra đường, phương nào cũng nhớ mặc áo giáp. Áo giáp gì? Giáp nhẫn nhục. Bởi vì mình phải nhẫn giữa con người với con người, mình phải nhẫn hoàn cảnh, cho nên gọi là pháp nhẫn. Giữa con người với con người gọi là sanh nhẫn. Đó, hồi sáng thì lạnh, trưa thì nóng, chiều thì mát, tối ngủ thì ướt, đủ thứ hết. Đó, cái đó gọi là pháp nhẫn. Hoàn cảnh người thường ở ngoài đời người ta nói thời thế tạo anh hùng đó. Cho nên Pháp Hòa bữa nay mình chỉ mới nói thăm đại chúng, mà bây giờ Pháp Hòa nói bốn ông thiên vương: đông tây nam bắc làm chính. Còn thí dụ như đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, phương trên phương dưới là phương phụ. Hay là nếu mà nói là sáu phương chánh là phương thượng phương hạ. Cho nên kinh Di Đà đó lẽ ra phải nói thập phương, nhưng mà nói sáu phương thôi, vừa lấy sáu phương làm chuẩn. Thở ở đây mình lấy tứ phương làm chuẩn, và mỗi một phương phải có một vị thiên tướng đứng. Và trên người của thiên tướng phải mặc áo giáp. Vì chúng ta cũng thế. Đại chúng bữa nay có mặc áo giáp không? Cái áo giáp của quý vị bữa nay là cái gì? Không phải. Cái áo giáp mình đang mặc là biểu tượng qua cái chiếc y màu nâu đó. Tại vì cái màu nâu là tượng trưng cho nhẫn nhục, khiêm cung. Màu nâu là màu của đất. Mà hễ là đất thì phải rộng, phải chắc, phải dày. Để người ta đổ nước sạch xuống cũng được, người ta đổ nước dơ xuống cũng được. Đất nhận hết, đất không có từ chối. Mưa xuống đất cũng nhận. Mình khạc nhổ đất cũng nhận. Đất không có chê gì hết đó. Phải không? Vậy thì mình là một vị thiên tướng. Phật giáo có bốn vị thiên vương: Đông Tây Nam Bắc. Phương Đông thì chúng ta gọi là Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương. Phương Nam thì Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương. Hiệu của mỗi vị thiên vương đó. Phương Đông thì gọi là Đông Phương. Đông Phương là Phương Đông. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Rồi bốn vị thiên vương. Còn thiên vương của Hồng Kông là Quách Phú Thành, Lưu Đức Hòa, Lê Minh với ai nữa? Quỳnh Nhật Khoa. Không phải hả? Trương Hữu Học. Chỉ cần thử một chút thôi là biết ai luyện phim tài. Giả bộ lâu lâu mình chấm 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 coi có ai điền vô không. Đó là thiên vương của Hồng Kông. Tứ thiên vương đó là nhạc sĩ, là tài tử. Còn thiên vương của mình á, là mỗi một thiên vương là một pháp tu. Từ từ mình sẽ học. Tại vì Pháp Hòa biết chắc là quý vị sẽ thắc mắc bốn thiên vương đó là ai. 12 nguyện Quan Âm thì dễ rồi, phải không? Nhà tứ thiên vương quý vị ít thấy. Giờ Pháp Hòa nói Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương. Phương Đông là phương của mặt trời mọc mỗi ngày. Cho nên mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta hướng về phương Đông. Cho nên Phật giáo rất là hay. Muốn cầu an giải bệnh tiêu tai, cầu dược Đông Phương dược xưng Phật. Khi về chiều rồi thì cầu cái gì? Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Cho quý vị tu, quý vị sướng lắm, hạnh phúc lắm. Khi nào bệnh tật thì réo Phật dược sư, ngáp ngáp rồi kêu Phật Di Đà. Tu mà lơ mơ là rớt xuống dưới cũng có Địa Tạng đứng chờ. Rồi lặt vặt khổ đau chuyện gì thì có Quan Âm. Rồi đi phương nào cũng có bốn thiên vương, hành nào cũng có Bồ Tát. Cho nên phương nào cũng có Phật, có Bồ Tát, có hộ pháp, có thiện thần. Lo gì, dạy diễn tu. Tu theo Phật không có lỗ. Đông Phương Trì Quốc. Phương Đông là phương mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống. Mỗi ngày mà chúng ta nhìn mặt trời mọc thì chúng ta tự nhiên thấy cái ngày đó nó làm sao? Sảng khoái, sáng sủa. Như vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng muốn có ánh sáng của mặt trời. Giống như mấy ngày nay vậy đó, mình muốn có ánh sáng của mặt trời để không mưa, không gió, để mình thoải mái, mình đi lại. Và cái vị thiên vương này có tên là Trì Quốc. Cái hạnh tu của ngài là Trì Quốc. Còn ngài tên là Đa La Cha. Nhưng mà nói bây giờ mình nói cái hạnh của ngài là trì quốc. Trì là gì? Giữ gìn. Quốc là quốc độ, quốc gia. Như vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có bổn phận và trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ quốc gia lãnh thổ của mình. Quốc gia lãnh thổ này có hai phương diện. Một là quốc độ của nội tâm, hai là quốc độ hoàn cảnh. Như hồi sáng này Pháp Hòa đi ra thì Pháp Hòa thấy có một đạo hữu, một giới tử đội cái nón lá, cầm cái chổi quét. Có một hôm á, cách đây không lâu đâu, trên đường Pháp Hòa đi giảng á, thì lên máy bay Pháp Hòa mệt quá thì Pháp Hòa ngủ. Nhưng mà trong giấc ngủ đó Pháp Hòa nằm chiêm bao. Pháp Hòa thấy như thế này, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đang đứng trước của một cái cửa chùa, mà sao Phật tử đông lắm mà mỗi người bước ra thì Pháp Hòa lại một lạy. Và khi lạy như vậy thì Pháp Hòa lại sướng một câu. Thí dụ như thấy người đó đi ra cái Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát, Nam Mô Thường Quét Nhà Bồ Tát, mà Pháp Hòa lạy từng lạy từng lạy. Thì Pháp Hòa nhớ rất rõ khi mà giật mình dậy á, cái tiếng niệm nó vẫn văng vẳng bên tai. Cái câu gì quý vị biết không? Nam Mô Phật tử đi chùa đúng chánh pháp. Mà giật mình vậy dậy rồi mà bên tai mình nó vẫn văng vẳng như vậy. Cái Pháp Hòa ngồi đó, Pháp Hòa cười. Cười vui làm sao biết không? Trong tâm của mình có nghĩ thiện. Và trong kinh Phật dạy á, mỗi ngày chúng ta quán chiếu một chút gì mà nếu chúng ta có khởi niệm lành, thì Đức Phật dùng cái từ này nè, hoan hỷ tự vui. Tức là khi nào mình nghĩ về mình mà mình nói trời ơi hôm nay mình có khởi được một niệm lành thì phải vui. Tại vì tâm mình không có nghĩ xấu. Dù là chiêm bao nhưng mà mình chiêm bao thiện. Quý vị ngủ một giấc ngủ mà nếu lỡ chiêm bao dữ mình lo không? Lo. Thí dụ như ngủ mà thấy chó rượt cái bắt đầu kiếm sách coi, coi chó rượt là điềm gì, phải không? Thấy ngủ mà rụng răng có phải coi có răng có chảy máu không? Chảy máu là điềm gì, mà không chảy máu là điềm gì? Ngủ mà rớt xuống nước có phải hỏi coi, người ta còn hỏi bác nói giùm con rớt xuống nước là điềm gì, cái ông bác đâu hỏi lại, nhưng mà cô có nhớ lúc rớt xuống nước lạnh hay nước nóng không? Nước nóng nói khác mà nước lạnh giải khác. Cho nên khi mình làm một cái gì mà một ngày đó mình có khởi niệm lành thì phải mừng. Cho nên có một ngày Pháp Hòa đọc kinh, Pháp Hòa thấy Phật dạy mỗi ngày quán chiếu lại Phật thấy hoan hỷ tự vui. Thì mình ngủ mình giật mình thấy mình lạy Phật, mà mình cái câu cuối cùng mình nhớ mình lạy mà nó còn giật mình vậy, mà cái câu nó bên tai mình, Nam Mô Phật tử đi chùa đúng chánh pháp. Như vậy thì cái tâm Pháp Hòa thường nghĩ gì? Pháp Hòa luôn luôn mong muốn đại chúng tu có cái chánh. Mà hễ mà chánh là ngay, mà tà là lệch. Chẳng hạn như là mình có những cái nghĩ nó lệch. Ví dụ như là mình niệm Phật á, phải xây về hướng Tây để Phật thấy cái hướng Đông, rồi Phật Dược Sư nhận mình sao? Mấy cái nghĩ như vậy. Hay là mình niệm Phật cái tới cái trái bầu á, niệm cái tới cái trái bầu này phải xây lại, tại vì mà đi ngang nữa đó là tội. Mấy cái đó là lệch lạc. Rồi lại Phật phải lật tay mới tốt, mà úp tay mới tốt. Có người còn nói á, ai mà tu thiền là phải úp. Hỏi sao vậy? Tại vì thiền nghĩa là xả, xả phải buông vậy. Vậy vậy mấy người tu tu tịnh không xả, tu tịnh mà không xả đời nào lên trên kia được, nó nặng rì sao đi. Cho nên tu nào cũng phải xả hết. Nhưng mà bởi vì người ta có cái ý thôi. Thí dụ như mình xuống lại rồi mình đưa bàn tay mình ra là tượng trưng cho mở lòng, trải lòng mình ra trước Phật, trước Tam Bảo, trải lòng mình ra với mọi người để mình tiếp nhận mọi người. Đó cái ý nghĩa trải tay là vậy. Còn thí dụ như mình muốn mà mình khi mình lại mình đưa lên cao và mình hạ xuống vậy, mà khi hạ thì mình đâu có ai lễ vậy đâu không? Khi mà hạ xuống rồi tôi để cái tay xuống vậy. Muốn lên cao thì phải hạ thấp. Người muốn người ta trọng mình thì trước mình phải khiêm cung. Còn nếu mình đưa lên đây rồi mình đi ngang đây là ý thanh tịnh nè, khẩu thanh tịnh nè, thân thanh tịnh. Cái đó xe mà con đang chấp trước bằng trước lòng, trước ngực của con, đây là ba nghiệp thanh tịnh. Con dâng cúng cho Phật, đưa lên đầu ý thanh, tâm thanh tịnh, đi ngang miệng khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh. Mà ba nghiệp con thanh tịnh cho con buông bỏ, con trải lòng. Nếu mình muốn trì quốc, tức là muốn giữ gìn phước đức, thì cái đó là bổn phận của mình. Cho nên thí dụ nè, ai mà nói cái gì mình nghe khó nghe đó, thì mình tự cái mình nổi lên rồi thì mình trì quốc. Cho nên thí dụ như hồi trưa này cũng vậy, cái công việc mà Pháp Hòa đã giải quyết như vậy rồi, lát nữa cái nó trật cái đường rầy của mình là bởi vì nó phải, Pháp Hòa biết là những công việc nó đã được sắp xếp và người cái một cái chuyện đó nó đi ngược trở lại, nó sẽ làm đình trệ mọi công việc khác, cái mình cũng hơi khó chịu và mình có một cái lời nói không dễ thương, và chính cái lời nói đó nó làm mình khó chịu cả buổi chiều. Thì lúc đó mình mới nói mình chưa có trì quốc giỏi. Trì quốc tức là mình phải làm sao mình giữ gìn cái quốc độ của mình. Có một người đệ tử đi về thăm thầy, thầy mới hỏi con từ đâu đến. Nói dạ từ con mới từ Santana đến. Ở ta nghe nói Santana sùm lắm phải không? Nói dạ quốc độ con an ổn. Ông thầy gật đầu nói khá. Dạ bạch hòa thượng, bạch thầy, dù Santana hay Los Angeles có ồn, nhưng mà quốc độ của con an ổn. Có nghĩa là tâm của con an ổn. Con đã trì quốc, con đã trở thành một thiên vương biết trì quốc. Con sắp nổ rồi nhưng mà con trì quốc. Trời ơi, mới có 2 ngày mà con thấy nó dài như thế kỷ. Nếu mà người nào đã có khởi cái ý đó thì phải gieo duyên trở lại. Phải gieo duyên trở lại. Trời ơi, sao chỉ còn có 8 ngày? Tại vì ở đây mình không còn nhớ ngày, nhớ tháng gì hết trơn á. Chỉ có ăn ngủ tu thôi. Mà mình chưa tu nữa thì nó uổng. Cho nên đừng có cô phụ, đừng cô phụ cái công của mình đã để ra sắp xếp cả một năm nay. Mình sắp xếp đủ thứ hết để mình được về với khóa tu. Ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình giữ cái quốc độ của mình, giữ cái mực thước của mình là tu. Còn không thì mình cầm theo cái dấu quyền đi tới đâu tu tù, tu tù, tu tù. Ai tu tu tù, ai tu tu tù. Uổng quá. Trì quốc thiên vương. Lát nữa quý vị ra phía bên này, quý vị nhìn cái tượng đó. ở trên tay của Triều Quốc Thiên Vương có cầm cái đàn tỳ bà. Không phải tỳ ông nha, tỳ bà. Thì mấy bà biết đấy. Tại sao có cây đàn? Bởi vì hễ mà căng dây đàn quá nó đứt, đùng dây đàn quá lỏng kêu không có tiếng. Chỉ khi nào vặn cái dây đàn vừa chừng thì cái dây đàn nó kêu hay. Mình sống trong chúng, mình tu trong đạo, mình ở trong đời, mình phải giữ cái tinh thần trung đạo. Ngày xưa có một ông đó, ông tên là Tôn Kiển Sơn. Ông đưa ra cái pháp sống của ông. Trà thôi cơm lạc, no rồi thôi. Nóng quạt lạnh trùm, ấm mát rồi thôi. Ở đời cao thấp, trung bình rồi thôi. Nếu giữ được ba cái đó trung bình rồi thôi. Quý vị nghĩ mình ăn ngon cũng no cái bụng, ăn dở thì cũng no cái bụng. Cho nên á, một người muốn trì quốc, tức là làm cho cái quốc độ của mình an ổn, thì người đó phải biết sử dụng cây đàn. Lúc nào cũng phải vặn cái dây đàn cho nó vừa chừng mà không quá căng và cũng không quá dùng. Mình ở đời hay ở đạo, mình cũng phải giữ cái mức độ trung bình đó. Người ta hơn mình thì cũng vậy thôi, người ta thua mình cũng vậy thôi, hoặc là mình hơn người cũng vậy thôi. Cho nên mình ở trong đời không có ai hơn ai. Giống như đại chúng để ý mình xếp hàng coi, nếu tôi đứng nhất có thiệt nhất không? Trước mình thiếu gì mấy người nhất. Chứ mà mình càng nhất thì nó cũng nhất mà nhất chân. Cho nên Trì Quốc Thiên Vương thân mặc áo giáp, tay cầm cây đàn, muốn trì quốc bảo hộ đất nước của mình thì phải giữ cái mức trung bình. Được như vậy thì quốc gia mình an ổn. Và nếu nói về cái cách tu, cách sống hay là hạnh nguyện, thì mình phải có cái trách nhiệm đối với tất cả nơi chốn mình sống. Thí dụ mình đến đâu cũng là đạo tràng, cũng là tam bảo, thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ, bảo hộ cho đạo tràng, cho đất nước, cho quốc độ đó. Thí dụ bây giờ mình đi ngang, mình thấy cái chỗ đó nó dơ, ôi cái chùa này của Phật tử chùa Trúc Lâm. Không phải vậy. Tam bảo là của chung, mình làm được gì cho ai mình làm, cho mình làm hết. Cái đó gọi là trì quốc. Mà nếu mà mình trì quốc được như vậy thì mình đến phương nào người ta cũng cảm nhận mình như một ánh sáng, mình như một cái điểm tựa. Chiều hôm qua nó có một em mười mấy tuổi quy y, thì Pháp Hòa cho pháp danh là Tuệ Ảnh. Thì Pháp Hòa mới nói nếu mà con có trí tuệ con sống thì con sẽ là một người rất hay và rất đẹp, để làm cho người ta nhận ra và con là cái ánh sáng ảnh hiện. Cho nên quý vị thấy mình gần người dở thì mình dở theo, gần người hay mình hay theo, gần mực thì đen. Có một anh Phật tử mới viết cho Hòa cái thơ cách đây mấy ngày. Cuộc đời của con là cả những chuỗi ngày đen tối, không có một cái sa đọa nào trong thế gian này, trong thế giới này mà con chưa từng nhúng tay vô. Và có một ngày nọ, con đau khổ cùng cực, và không biết sao con tìm được một cái băng dĩa của thầy. Và từ đó những cái băng dĩa đó, nó là những chiếc phao, nó đưa con trở lên. Và con viết thơ này để mong thầy đem cái cuộc đời của con, thầy nói cho mọi người, đặc biệt là tuổi trẻ, để họ biết rằng Phật Pháp nhiệm màu lắm. Cho nên khi mà quy y Pháp đó, Pháp Hòa hay nói đó, tại sao phải quy y Pháp? Quy y Phật là thầy, quy y Pháp là con đường, là phương pháp. Ở đời có nhiều phương pháp lắm, nhưng mà có những phương pháp người ta giải quyết xong rồi thì lợi người mà hại, lợi mình mà hại người, đa phần là vậy. Còn không thì phương pháp nào cũng thêm hận thêm thù, ít có phương pháp nào mà quá giải, chỉ có Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp là gì? Là con đường giác ngộ. Chứ quy pháp để làm gì? Để đưa chúng ta lên cái hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cái chất liệu của giáo pháp là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mình là một người trì quốc, tức là giữ gìn quốc gia, lãnh thổ, thì mình phải giữ cái mức độ trung đạo, biết chỉnh dây đàn, chứ không đập vỡ cây đàn. Mà nếu mà đi tới đâu mà bỏ quên cây đàn thì cuối cùng trở thành cây đàn bỏ quên. Mà mình cũng có một cây đàn, và mình đi đến đâu cũng làm cho người ta nhìn mình. Cho nên y báo trang nghiêm, y chánh trang nghiêm. Mình là chánh báo, mình là chánh báo để cho người ta nhìn mình mà người ta học. Cho nên mà, nhưng mà mình cũng là y báo của người khác, mình cũng có thể nhìn người khác để mình học người khác. Cho nên mình cũng là chánh mà mình cũng là y. Có một em á, nó đâu có chịu đi khóa tu đâu, nhưng mà tại ba má đi hết, nó không được ở nhà, nó phải đi theo. Năn nỉ nó mặc bộ đồ vạt hò, nó không thèm mặc. Năn nỉ nó mặc, nó không mặc. Vậy mà nó đi chơi với mấy chú tiểu, nó thấy mấy chú mặc thoải mái quá, nó đòi má nó mua. Má mua một bộ nó không đủ. Quý vị thấy không? Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thấy quý thầy mặc cái áo hậu mà cái tay rộng, thiệt là rộng, trời, Pháp Hòa mê cái áo đó lắm. Rồi mình không có cái áo đó mình mặc á, mà chiều nào mình cũng ước là mình được mặc cái áo đó. Cho nên lúc mà Pháp Hòa đi tắm á, lấy hai cái ống quần chọt cái tay vô, xong đứng phất tới phất lui vậy. Rồi thấy quý thầy đắp y quấn y ôm bát thích quá, về nhà lấy cái mền quấn, lấy cái miếng dừa ăn cơm, mà ăn là không ăn trong nhà, ngồi ngay ngoài sân ăn cơm miếng dừa bằng cái miếng dừa khô, miếng dừa khô. Mẹ Pháp Hòa mới nói, mày kêu riêu tao. Nhưng mà hồi nhỏ là mình thấy người ta làm vậy, mình thích như vậy. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa thấy cái già, cái khổ, cái bệnh, cuối cùng thấy một ông thầy, một sa môn. Hỏi đây là cái chi? Nói đây là sa môn. Sa môn là gì? Là người thấy được cái khổ mà lo tu. Thì từ đó cái hình ảnh của sa môn nó nằm ở trong trái tim của Sĩ Đạt Ta. Cho nên Sĩ Đạt Ta quyết định ra đi. Thôi mình hết giờ rồi, nói nữa thầy Trí Hiền la chết. Thôi đại chúng, hôm nay là ngày đầu tiên Pháp Hòa đến thăm đại chúng, và một lần nữa Pháp Hòa muốn xin sám hối với đại chúng nếu có những gì sơ sót trong việc tổ chức, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho A Di Đà Phật. Và xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng, và cuối cùng là để đền bù tội lỗi. ở phía sau lúc quý vị đi ra có một miếng bánh trung thu ăn trước, một viên ô mai. Đây là cái công của một vị Phật tử đã đem hết tấm lòng của mình ra làm để mà cúng dường đại chúng, mang từ Mỹ. Quý vị biết nặng lắm đó. Bánh trung thu vô mai mà xách cả thùng qua. Hồi nãy Pháp Hòa nói mấy chị Phật tử cắt ra để đãi đại chúng, của một đồng mà công một lượng, tự làm, tự xách lá chanh, tự làm đậu, tự ngồi gói từng viên vậy nè. Rồi đại chúng ra mình thấy. Cho nên không có tu rồi thôi, một khi mà tu rồi ăn hoài ăn không hết. Mình hồi hướng ha.
Nguyện tiếng